This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì chúng ta cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn nha thưa quý vị. Ngày hôm nay thì Hòa Tính sẽ gửi đến cho quý vị một cái món ăn chay. Thưa quý vị, hôm nay là ngày mùng 2 ở dưới lịch ta thưa quý vị. Hôm qua thì ngày rằm, không biết là quý vị có ăn chay không? Nếu quý vị mà thường ăn chay hay hoặc là các Phật tử thì chắc chắn là quý vị cũng nhớ đến ngày hôm qua ha. Ngày hôm nay là mùng 2 rồi thì Hòa Tính có sưu tầm được một cái món chay được mang tên là mắm đu đủ chay. Không biết là quý vị có biết làm không? Chắc cũng quý vị, nhiều quý vị biết làm lắm đây. Nhưng mà nếu mà quý vị biết rồi, quý vị nghe thêm Hòa Tính có thiếu cái gì hoặc là có quý vị có thiếu công đoạn nào không thì quý vị bổ sung thêm. Giống như là một món ăn gợi ý cho quý vị trong những cái món ăn hàng ngày của chúng ta. Thì thưa quý vị, vốn bị mê hoặc bởi cái món mắm đu đủ, nhưng mà vì ăn chay cho nên phải tìm tòi nghiên cứu để mà giải quyết cái cơn thèm ngay và luôn với sự hướng dẫn của cái tài liệu này. Thì thưa quý vị, cái phần ăn ở đây họ nói là 4 phần nha thưa quý vị. Chúng ta cùng đi chợ thì họ đến thấy ngoài Trường Nguyên hay hoặc là chợ Hồng Kông có bán những cái quả đu đủ cứng chắc nha thưa quý vị. Thì chúng ta mua trái đi, theo như tài liệu này cho biết thì tính theo ký thì mình mua khoảng đu đủ khoảng 1 ký nha thưa quý vị ha. Rồi mắm chay, nước mắm chay thì chúng ta cần khoảng 2 chén. Những ngôi chợ Việt Nam cũng đều có những cái loại nước mắm chay, quý vị có thể chọn cho mình một loại nước mắm chay như ý nha. Như ý tức là có thể mình yêu thích chứ không phải là hiểu như ý nha thưa quý vị ha. Nước mắm chay thì mình cần khoảng 2 chén đó để mình thực hiện cái đu đủ chay này. Rồi muối hột thì mình cần khoảng 1 chén. Trong những cái ngôi chợ Trường Nguyên, Hồng Kông và tỉnh đều phải có hết trơn nha thưa quý vị. Rồi đường trắng thì mình cần khoảng 500g. Đó, ớt thì mình cần khoảng 20g. Đó, chỉ cần nhiêu đó thưa quý vị, đu đủ nước mắm, muối hột, đường trắng và ớt nha. Rồi, sau khi về nhà thì bắt đầu đu đủ chúng ta gọt vỏ, chúng ta rửa sạch rồi chúng ta bào sợi. Sợi lớn hay sợi nhỏ thì tùy thích, hay hoặc là chúng ta có thể cắt lát cho nó vừa vừa xíu. Đó, thì trong cái vấn đề mà bào sợi lớn hay sợi nhỏ thì tùy theo thích. Thì nếu mà sợi nhỏ quá thì Hoàng Tính thấy ăn nó cũng không có giòn sần sật, nó cũng mau mềm. Đó. Nhưng mà nói chung thì nói thì chúng ta cố gắng thực hiện theo đúng cái quy trình thì chắc chắn là cái sợi đu đủ nó cũng sẽ giòn, ngon ha thưa quý vị ha. Sau khi mà chúng ta gọt vỏ, rửa sạch rồi bào sợi lớn nhỏ tùy thích, rồi chúng ta cắt lát vừa ha. Rồi chúng ta cho muối hột vào đu đủ, sau đó chúng ta xóc đều nha ha. Đó, muối hột thì chúng ta cần chén ha. Xóc đều lên, chúng ta để trong vòng 1 tiếng hột nha ha. Tiếp theo nữa, sau 1 tiếng đồng hồ thì chúng ta xả sạch đu đủ với nước lạnh cho thật kỹ, rồi chúng ta cho vào cái khăn xô để mà chúng ta vắt ráo cái đu đủ này nha. Sau đó thì chúng ta trải đu đủ ra mâm phơi cho nó heo héo chút xíu, mùa này thì phơi lẹ thưa quý vị. Có thể là nó mưa chút đỉnh thôi, nhưng mà trong tuần sau thì mưa ít mà nắng thì nhiều nha thưa quý vị ha. Quý vị nhớ sau đó chúng ta trải đu đủ ra mâm phơi cho nó héo chút nha ha. Rồi chúng ta dùng vải mùng, chúng ta đậy kín. Có thể quý vị đến chợ Việt Nam xem vải mùng có hay không, hay hoặc là những cái ngôi chợ mà chuyên về vải thì chắc chắn là vải mùng quý vị sẽ tìm được. Đó, vải mùng chúng ta đậy kín để đu đủ nó không bị ruồi hay hoặc là những con vật bụi bặm khác đậu vào, dễ gây mất vệ sinh lắm nha thưa quý vị. Ngoài ra thì Hoàng Tín thấy những ngôi chợ, một số những ngôi chợ Việt Nam cũng có bán những cái lồng, mà cái lồng mùng vải thưa quý vị, chúng ta có thể tìm chúng ta đầy cũng được. Rồi cái bước thứ ba là chúng ta cho một cái chén đường và 2 chén nước lọc, 1 chén đường và 2 chén nước lọc vào cái nồi nấu cho đến khi cái đường nó ngã qua cái màu mà nấu nâu ha. Thưa quý vị, nấu mà mình phải chịu khó mình để ý chứ đừng dầu một táo hơi đua nó đen luôn chứ không phải là nó màu nâu nữa. Nấu cho đến khi đường nó ngã màu nâu và khi mà đường chuyển qua cái màu vàng đen và sôi á, thì chúng ta nhấc nồi cho ra ngoài chậu nước lạnh. Rồi chúng ta để cho cái nồi nó nguội nữa ha, thưa quý vị. Sau khi mà cái nồi nó nguội hẳn, cái nước nó nguội hẳn lại thì chúng ta cho thêm 4 chén đường và 2 chén nước lọc vào và sau đó chúng ta nấu sôi thêm 10 phút nữa nha thưa quý vị. Đó. Rồi sau đó thì chúng ta nhúng cái nồi này vào thao nước lạnh, chúng ta để cho nó nguội ha, bằng mọi cách làm sao. Chúng ta sau khi mình nấu cái nước đường này xong, chúng ta phải để nguội thật nguội. Sau đó, sau cùng thì chúng ta đổ 2 chén nước mắm chay vào cái phần đường mà nấu ở trên như vừa mới trình bày đó. Sau đó chúng ta nêm lại cho nó vừa cái khẩu vị và chúng ta để nguội hẳn luôn nha. Thưa quý vị, xin được lặp lại trong cái phần 3 này như sau. Cho 1 chén đường và 2 chén nước lọc vào trong cái nồi nấu, nấu cho đến khi cái đường nó ngã qua màu nâu. Và khi mà đường nó chuyển qua cái màu vàng đen đen và sôi lên thì chúng ta nhấc nồi cho ra ngoài chậu nước lạnh để nồi nguội. Thưa quý vị, tức là ngâm nó đó, ngâm cho nó nguội nó đi. Đó. Rồi sau khi mà nó nguội thì chúng ta cho thêm 4 chén đường và 2 chén nước lọc vào, lại bắt lên bếp nấu sôi thêm 10 phút nha. Sau đó chúng ta lấy xuống, nhúng cái nồi vào cái thao nước lạnh lại để nguội. Sau cùng thì chúng ta, sau khi nguội rồi chúng ta đổ thêm 2 chén nước mắm chay vào cái phần đường nấu ở trên. Và nếm lại, chúng ta nếm lại cho nó vừa khẩu vị và để nguội hẳn luôn nha thưa quý vị. Tiếp theo thì chúng ta cho đu đủ đã phơi vào cái hỗn hợp nước mắm đã nấu để nguội. Chúng ta sẽ ngâm 1 ngày cùng với là ớt cắt sợi ha, rải cho nó đều ra ớt cắt sợi, ớt hiểm thưa quý vị. Thì sau 1 ngày đu đủ nó sẽ ngấm và ngấm như vậy thì chúng ta cho ra cái vải mỏng vắt lấy cái nước đường mắm riêng ra và cái đu đủ riêng là quý vị vắt lấy nước đường của mắm riêng rồi đu đủ chúng ta để riêng và cái nước đường mắm đun sôi lên để nguội. Rồi lại cho đu đủ vào, chúng ta trộn đều thêm một lần nữa và sau 2-3 ngày là chúng ta có thể ăn được. Và cách bảo quản thì chúng ta bằng cách là chúng ta cho vào cái ngăn mát của tủ lạnh, chúng ta ăn dần dần nó từ từ nhìn cái màu này, nhìn cái hình này mà tính thấy từ từ nhớ hồi xưa đi Châu Đốc cùng với mẹ ăn cái món này, người ta kêu là mắm Thái, ăn cũng rất là ngon thưa quý vị. Đó là cái món mà Hoàng Tính vừa gửi đến cho quý vị trong cái chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay. Chắc có lại cũng dễ làm hết thưa quý vị, mắm đu đủ chài. Bếp nút thưởng thức và ăn uống thưởng thức thì thưa quý vị có một cái câu hỏi rằng thì là chúng ta vừa ăn mà chúng ta vừa uống nước có được hay không, và uống nước trước khi ăn, trong khi ăn hay hoặc là sau bữa ăn là tốt hơn. Xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây qua phần tài liệu trên tạp chí Hoa Kỳ. Nên uống nước vào thời điểm trước, trong hay hoặc là sau bữa ăn là vấn đề được nhiều người quan tâm và vẫn còn rất là nhiều những cái tranh cãi. Có những cái thói quen hàng ngày nó có ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Chỉ cần một chút thay đổi trong cái lối sống thì cũng có thể chúng ta giải quyết được nhiều vấn đề sức khỏe, phải không thưa quý vị? Một trong những thói quen có thể giúp chúng ta giải quyết các vấn đề khác nhau đó là uống đủ nước mỗi ngày, nhất là mùa hè này, phải không thưa quý vị? Có người thì như thế nào? Có người thì thường uống nước trong cái bữa ăn, có người thì thích uống nước trước khi ăn và có người thì kết thúc bữa ăn bằng một ly nước. Như vậy, uống nước thế nào là đúng và tốt nhất cho sức khỏe? Có khá nhiều ý kiến khác nhau xung quanh vấn đề này. Đầu tiên, uống nước trước hay hoặc là sau bữa ăn có được hay không? Theo Times of India, y học cổ truyền Ấn Độ đã cho rằng khi mà chúng ta uống nước trước khi ăn thì chúng ta đang pha loãng cái dịch dạ dày chịu trách nhiệm tiêu hóa thức ăn và chuyển hóa thành năng lượng. Và chúng cũng theo như là cái tờ báo Times India, y học cổ truyền Ấn Độ trong cái mục Ayurveda thì có nói rằng là uống nước sau cái bữa ăn có thể mang lại cho chúng ta cảm giác no, nhưng mà nếu thường xuyên cũng có thể dẫn tới cái tình trạng gọi là béo phì đó thưa quý vị. Thank you. Tiếp theo trong cái vấn đề này thì thưa quý vị, tuy nhiên theo bác sĩ Michael Pico từ Mayo Clinic của Hoa Kỳ thì chúng ta không cần lo ngại cái việc mà uống nước làm loãng cái dịch tiêu hóa hay hoặc là cản trở tiêu hóa. Bác sĩ Michael cho biết là uống nước trước hay hoặc là sau bữa ăn đều hỗ trợ tiêu hóa. Nước cần thiết cho sức khỏe tốt, nước và các chất lỏng khác giúp cho phân hủy thức ăn để cơ thể chúng ta có thể hấp thụ những cái chất dinh dưỡng khác. Nước cũng làm mềm chất thải rắn và giúp ngăn ngừa cái vấn đề gọi là táo bón. Một tác dụng phụ của cái việc uống nước trước bữa ăn, theo tờ Washington Post thì đó là nước tạm thời chiếm chỗ trong dạ dày do nước được hấp thụ trong khoảng 20 phút, cho nên nó có thể nó góp phần tạo cho cảm giác no khi mà chúng ta ăn. Và tác dụng phụ này tích cực hay hoặc là tiêu cực thì cũng còn tùy vào cái quan điểm của các bạn. Nếu mà chúng ta chọn đang muốn cái vấn đề giảm cân thì uống 1.5 cốc hoặc là 2 cốc nước trước bữa ăn có thể giúp cho chúng ta ăn ít hơn. Nhưng mà nó cũng có thể nó gây trở ngại nếu mà chúng ta no trước khi mà nạp đủ chất dinh dưỡng cần thiết. Một ảnh hưởng khác đó là uống nhiều nước thì có thể khiến cho chúng ta cảm thấy đầy bụng và cũng hơi khó chịu, phải không thưa quý vị? Và một câu hỏi nữa là uống nước trong bữa ăn có được hay không, thì có một quan điểm cho rằng là không nên vừa ăn vừa uống nước bởi vì như vậy sẽ gây ra cản trở tiêu hóa. Cũng trên tờ Washington Post của Hoa Kỳ cho biết đây là thông tin sai lệch về sức khỏe. Dựa trên những cái hiểu biết sai lầm về cái cơ chế hoạt động của cơ thể, quan niệm nước làm loãng dịch dạ dày là không đúng vì một số những cái lý do. Thứ nhất, nước được hấp thụ trong dạ dày khá là nhanh, thường trong khoảng 20 phút. Và điều này có nghĩa là dù có một cái sự pha loãng nào thì cũng chỉ xảy ra trong một thoáng qua mà thôi. Hơn nữa thì dù dạ dày của chúng ta có chứa nhiều nước thì cũng sẽ không cản trở quá trình tiêu hóa vì cái enzyme có thể bám vào các phân tử thức ăn bất kể sự có mặt của nước. Và nước cũng không ảnh hưởng đến axit ở trong dạ dày bởi vì nếu mà có bất kỳ những cái đồ ăn hay hoặc là thức uống nào làm giảm cái tính axit ở trong dạ dày một chút thì nó sẽ phản ứng lại bằng cách là tiết thêm cái axit theo cái nhu cầu cơ thể. Và bên cạnh đó thì có một quan niệm cho rằng là nước làm chậm cái tốc độ di chuyển của thức ăn từ dạ dày tới ruột non, và điều này là phản khoa học. Các nghiên cứu cho thấy rằng là uống nước trong cái bữa ăn không ảnh hưởng đến cái tốc độ làm rỗng dạ dày, và dạ dày của chúng ta không phân biệt là giữa một cái bữa ăn có những cái món canh hay là một bữa ăn có những cái món khô và cần phải uống nước thêm đâu. Cả hai đều mất cùng một cái thời gian để mà tiêu hóa như sau, như nhau cả. Và theo như cái tờ Washington Post cho biết thì uống nước trong bữa ăn có thể hỗ trợ tiêu hóa, làm thức ăn mềm ra và dễ trôi xuống thực quản, và nó cũng hỗ trợ cái giai đoạn đào thải của quá trình tiêu hóa, giúp chất thải rắn mềm hơn và giảm cái vấn đề gọi là táo bón. Kết luận thì thưa quý vị, cái tờ Washington Post đã khuyên chúng ta nên uống nước bao nhiêu tùy thích trước, trong hoặc là sau bữa ăn, và hãy yên tâm rằng nó không ảnh hưởng nào đến tiêu hóa. Và nếu chúng ta uống từ từ chậm rãi thì lại tốt hơn nữa. Bác sĩ Michael cũng khuyên rằng là để có một cái hệ thống tiêu hóa tốt, chúng ta nên tập trung vào cái lối sống lành mạnh như là ăn nhiều trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, duy trì cái cân nặng khỏe mạnh và vận động thể chất hàng ngày. Trích theo Time of India, Mayo Clinic cũng như là Washington Post. Đây là một cái bài viết cũng hay, cho nên Hoàng Tính xin gửi đến cho quý vị trong bếp Sài Gòn sau cái phần giới thiệu món ăn. Đó là chúng ta có những cái kiến thức, thưởng thức trong vấn đề ăn uống và bếp núc. Và đến đây thì Hoàng Tính xin được kết thúc cho chương trình ngày hôm nay với cái món được mang tên là cái món chai. Hy vọng là quý vị thực hiện được thành công cái món mắm chai nha thưa quý vị ha. Hẹn gặp quý vị lần sau. Cảm ơn quý vị.